Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 17 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị tâm thư của bốn nữ tu thừa sai bác ái tử đạo tại Yemen hồi đầu tháng 3 này. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cô đơn vườn dầu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ Bảy 19 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong hai giám mục mới. Đó là Đức Cha Miguel Angel Ayuso Guiso, 64 tuổi, dòng thánh Comboni, tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức Cha Peter Brian Wells, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là phó phụ tá quốc vụ khanh, được bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho và Namibia.
Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm chính thức Cộng hòa Macedonia và Bulgaria từ ngày mai 18 đến 22 tháng 3 tới đây, theo lời mời của chính quyền và giáo quyền công giáo tại hai nước này. Theo hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, chặng dừng đầu tiên của Đức Hồng y Parolin là thành phố Skopje, thủ đô Macedonia. Ngài sẽ gặp chính quyền và cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Skopje cũng là nơi sinh của mẹ Teresa Calcutta. Sau thánh lễ, Đức Hồng y Parolin sẽ tham dự buổi giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Giáo hoàng Francisco, tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót, được dịch ra tiếng Macedonia. Rồi ngài khánh thành tòa giám mục mới ở Skopje, gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ của giáo phận. Sau cùng, Đức Hồng y sẽ viếng thăm cộng đoàn công giáo tại thành phố Strumica, là trụ sở của các tín hữu công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine ở Macedonia. Sáng Chủ nhật 30 tháng 3, Đức Hồng y quốc vụ khanh sẽ viếng thăm nước Bulgaria, thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ an nghỉ ở thủ đô Sofia mới được tu bổ. Đây là trung tâm của giáo phận công giáo Đông Phương ở Bulgaria. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng y sẽ viếng thăm đồng nhà thờ chính tòa công giáo Đông Phương, được dâng kính Thánh Gioan 23. Ngài sẽ viếng đan viện các nữ tu thánh thể cạnh đó và trung tâm y tế Gioan Phaolô II do các nữ tu đảm trách, chuyên săn sóc các bệnh nhân nghèo và người tị nạn. Tối 20 tháng 3, Đức Hồng y quốc vụ khanh sẽ cử hành thánh lễ Chúa Nhật lễ lá tại đồng nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin trước khi gặp hàng giáo sĩ tu sĩ Công giáo Bulgari. Sau cùng ngày 21 tháng 3, Đức Hồng y Parolin sẽ gặp Đức Thượng phụ Neophit và một số vị trong Thánh hội đồng chính thống Bulgaria trước khi gặp Tổng thống Roshan Plevneliev, Thủ tướng Boyko Borisov và Đại giáo trưởng Hồi giáo Mustafa Hatsi.
Geneva, đại biện của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi bắt đầu ngay việc chuyển các đồ cứu trợ cho dân chúng ở Syria. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 3 vừa qua trước Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức ông đại biện Richard Gira cũng kêu gọi loại bỏ mọi chướng ngại để các tổ chức nhân đạo có thể đi tới mọi vùng ở Syria thi hành công tác cứu trợ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự sống còn và an sinh của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Syria cũng tùy thuộc việc thiết lập một nhà nước dân chủ tại nước này. Theo nghĩa đó, việc hồi hương của những người Syria tị nạn là một điều kiện thiết yếu để có sự hòa giải, tái thiết và giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Mặt khác, trong bài tham luận cùng ngày 15 tháng 3 trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức ông Gira tố giác hiện tượng các tội ác chống lại nhân loại thường không bị trừng phạt và những cuộc tấn công chủ ý nhắm vào các thường dân vẫn diễn ra hàng ngày. Vị đại diện tòa thánh cũng cảnh giác các nước can dự vào tình hình Syria rằng mọi chủ trương nhắm bảo vệ trước tiên những quyền lợi của mình trong miền này hoặc quốc tế, việc sử dụng các phe khác nhau trong cuộc xung đột mà không để ý đến tương lai của đất nước Syria và không quan tâm tới những đau khổ không thể chịu nổi của dân chúng, đó thực là điều vô luân, trái ngược với luân lý đạo đức. Nó không đáp ứng những đòi hỏi cho hòa bình và sự ổn định tại Syria và trong vùng. Chính sách nào cố tình không biết đến lợi ích thực sự của Syria sẽ đưa tới những hậu quả trái ngược, kéo dài cuộc xung đột với những lầm than và sẽ có hậu quả trầm trọng cho vùng Trung Đông và thế giới.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi tổ chức lạc quyên đặc biệt vào Chủ nhật lễ lá 20 tháng 3 tới đây để trợ giúp các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Trong lời kêu gọi công bố hôm 15 tháng 3 vừa qua tại thành phố Bonn, các giám mục Đức cũng kêu gọi sự chú ý của các tín hữu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông và khẳng định rằng cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine dường như vẫn còn lâu mới được giải quyết. Tình hình tại Syria sau 5 năm chiến tranh vẫn còn ở mức độ cấp bách. Đất nước này tiếp tục bị tàn phá, hàng trăm ngàn người đã bị thiệt mạng và hàng triệu người phải tị nạn chiến tranh. Hội đồng Giám mục Đức khẳng định rằng số tiền lạc quyên được vào Chủ nhật tới đây là để giúp dân chúng tại vùng bất an này, cũng như để hỗ trợ các tổ chức của giáo hội tại Thánh Địa. Các tín hữu công giáo tại Đức phải làm những gì trong khả năng của mình để các tín hữu Kitô ở Thánh Địa có điều kiện để ở lại trên quê hương hoặc sớm có thể trở về quê hương của họ. Vấn đề ở đây có liên hệ tới sự hiện hữu của Kitô giáo tại chính nơi xuất xứ của tín ngưỡng chúng ta.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã trả lời cho thư ngỏ của Hiệp hội La Parole Libérée, lời được giải thoát, cáo buộc các vị lãnh đạo Tổng giáo phận Lyon, trong đó có Đức Hồng Y đương nhiệm Philippe Barbarin, là đã che đậy vụ một linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những vụ này đã xảy ra năm 1991, tức là hơn 10 năm trước khi Đức Hồng Y Barbarin được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Lyon. Hiệp hội lời được giải thoát gồm một số cựu nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuyên bố hôm 15 tháng 3, cha Lombardi tái xác nhận mọi hành vi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tội ác trầm trọng và không thể coi nhẹ hậu quả của những hành vi này. Vì thế, trên bình diện hoàn vũ cũng như tại Pháp, từ nhiều năm nay, giáo hội đã ý thức với trách nhiệm gia tăng và đề ra các biện pháp ngày càng được củng cố. Về trường hợp hiệp hội nêu lên, công lý Pháp mới đây đã mở cuộc điều tra, vì thế nên chờ đợi kết quả cuộc điều tra này. Dù kết quả thế nào đi nữa, cần phải bày tỏ lòng quý chuộng và kính trọng đối với Đức Hồng Y Barbarin trước ý thức trách nhiệm của Ngài. Hành động này không thể coi là một xúc phạm đối với bất kỳ một ai.
Cha Lombardi cũng nói đến yêu cầu của các tác giả bức thư ngỏ ý muốn được gặp Đức Giáo Hoàng. Và cha khẳng định rằng trên nguyên tắc, đơn xin được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến riêng không được thực hiện qua báo chí. Việc công bố đơn xin này hiển nhiên là nhắm tạo ra một áp lực mạnh mẽ qua các phương tiện truyền thông. Cho đến nay, các cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân bị lạm dụng với các vị Giáo Hoàng diễn ra sau khi có bầu không khí lắng nghe và đối thoại cần thiết để mang lại những thành quả thiêng liêng. Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 3 tại Lộ Đức, bên lề đại hội của 120 giám mục Pháp, trước làn sóng tấn công ồ ạt của báo chí, Đức Hồng Y Barbarin khẳng định rằng, tôi không hề che đậy một vụ giáo sĩ nào lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Từ 17 năm nay tôi là giám mục, có hai lần tôi nhận được những lời tố cáo, tôi đã tức khắc cấm linh mục ấy không được thi hành chức vụ.
Roma, trong năm 2015 vừa qua, tổ chức Meta ở Italia đã tố giác hơn 1 triệu hình ảnh và video, 125.000 trang mạng về nạn ấu dâm trên thế giới. Tổ chức Meta do cha Fortunato Di Noto ở Italia sáng lập, chuyên bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Trong phúc trình năm 2015 công bố hôm 15 tháng 3 ở Roma, tổ chức Meta cho biết, nạn ấu dâm bành trướng trên Internet và các mạng xã hội, chẳng hạn năm 2014 chỉ có 180 mạng xã hội về ấu dâm, nhưng năm ngoái con số này tăng lên 3.414, tức là tăng gấp gần 19 lần. Thị trường ấu dâm và khiêu dâm trẻ em cũng không ngừng gia tăng. từ 7.712 mạng trong năm 2014 lên 9.872 mạng trong năm ngoái 2015. Tổ chức Meteor đã gửi 3.169 bản tố giác với cảnh sát bưu điện ở Italia theo hiệp định cộng tác giữa Meteor và cảnh sát bưu điện Italia. Tổng cộng từ năm 2003 đến năm 2015, tổ chức Meteor đã ghi nhận 125.365 mạng Internet dâm ô trẻ em. Vẫn theo phúc trình 2015, Âu Châu đứng hàng đầu về tệ nạn dâm ô trẻ em chiếm gần 52%, tiếp đến là Úc Châu và thứ ba là Phi Châu. Năm 2015, Âu Châu bị coi là tổng hành dinh của nền văn hóa ấu dâm, từ việc sản xuất cho tới việc tuyên truyền trên mạng biện minh cho tệ đoan này và nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Fortunato Di Noto tố giác thái độ im lặng của nhà cầm quyền nhiều quốc gia trước nỗi đau khổ của các trẻ em trong tệ nạn này. Luật pháp của nhiều nước rất khác biệt về vấn đề này, và vì thế, người ta thiếu một nền văn hóa thích hợp để bài trừ nạn ấu dâm. Cha nói, chúng tôi không thể hiểu nổi đâu là lý do khiến người ta im lặng như vậy. Một sự im lặng hầu như trở thành đồng lõa và thích thú trước tệ nạn lạm dụng những trẻ em rất nhỏ, kể cả từ phía những người có trách nhiệm bảo vệ và bảo đảm các quyền của trẻ thơ.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosix, tức là 25m21, làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa không vắng bóng, Ngài ở gần và thực hiện các việc cứu độ lớn lao cho kẻ tín thác nơi Người. Vì thế, không được nhượng bộ, thất vọng, nhưng tiếp tục xác tín rằng Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt và sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 40.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua. Ngài đã khai triển bài giáo lý dựa trên hai chương 30 và 31 sách ngôn sứ Jeremia, được gọi là sách ủi an, vì trong đó lòng thương xót của Thiên Chúa được giới thiệu với tất cả khả năng an ủi và mở ra cho niềm hy vọng trái tim của những người khổ đau. Ngôn sứ Jeremia nói với những người Israel đã bị đi đày tại nước ngoài và tiên báo cuộc trở về quê hương. Việc hồi hương đó là dấu chỉ tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa Cha, là đấng không bỏ rơi các con cái Ngài, nhưng lo lắng cho họ và cứu thoát họ. Lưu đày đã là một kinh nghiệm tàn phá đối với dân Israel. Niềm tin đã chao đảo vì trên đất khách, không có đền thờ, không có phụng tự, sau khi đã chứng kiến cảnh quê hương bị tàn phá. Thật rất khó mà tiếp tục tin tưởng vào lòng lành của Chúa. Tôi nghĩ tới nước Albania, sau bao nhiêu bách hại và tàn phá, đã thành công vươn lên trong phẩm giá và niềm tin. Các người Israel cũng đã khổ đau như thế. Áp dụng vào thực tại cuộc sống của tín hữu ngày nay, Đức Thánh Cha nói.
Anche noi possiamo vivere a volte una sorta di esilio, quando la solitudine, la sofferenza, la morte ci fanno pensare di essere stati abbandonati da Dio.
Cả chúng ta nữa nhiều lần cũng có thể sống một loại lưu đày khi sự cô đơn, khổ đau và cái chết khiến cho chúng ta nghĩ rằng mình đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Biết bao lần chúng ta đã nghe lời này, Thiên Chúa đã quên tôi rồi. Đó là những người khổ đau và cảm thấy bị bỏ rơi. có biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta trái lại đang sống trong thời đại này một tình trạng thê thảm đích thực của sự lưu đày. Xa quê hương, còn có trong đôi mắt cảnh nhà cửa tan nát và trong con tim sự sợ hãi. Và rất tiếc, thường khi cả nỗi đau đớn vì đã mất đi các người thân thương. Trong các trường hợp đó, người ta có thể tự hỏi Thiên Chúa ở đâu, tại sao biết bao khổ đau lại có thể đổ ập trên các người nam nữ và trẻ em vô tội như thế. Và khi họ tìm vào vài cánh cửa khác, thì người ta đóng cửa lại không cho vào, và họ ở đó trên vùng biên giới, vì biết bao cửa và biết bao con tim đã khép kín. Các người di cư ngày nay bị lạnh, không thực phẩm, không thể vào, không cảm thấy sự tiếp đón. Tôi rất thích nghe và trông thấy các quốc gia và các nhà cầm quyền mở rộng con tim và cánh cửa cho các anh chị em này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngôn sứ Jeremia cho chúng ta một câu trả lời thứ nhất, dân bị đi đày sẽ có thể trở về trông thấy quê hương mình và sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa. Đó là lời loan báo hy vọng lớn lao, Thiên Chúa không vắng bóng, cả ngày nay trong các tình trạng thê thảm này. Ngài ở gần và thực hiện các việc cứu độ lớn lao cho kẻ tín thác nơi Ngài. Vì thế không được nhượng bộ thất vọng, nhưng tiếp tục xác tín rằng Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt và sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi. Vì thế ngôn sứ Jeremia cho Thiên Chúa mượn tiếng của mình để nói với dân Ngài các lời yêu thương. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp, với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Thiên Chúa trung thành, Ngài không bỏ rơi con người trong sự phiền muộn. Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu vô tận mà cả tội lỗi cũng không thể ngăn cản được, và nhờ Ngài trái tim con người được tràn đầy niềm vui và sự an ủi. Giấc mơ hồi hương tiếp tục trong các lời của ngôn sứ, hướng tới những người sẽ trở về Jerusalem và nói, họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Gia-vê. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu, lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon.
Trong tươi vui và lòng biết ơn, các người bị đi đày sẽ trở về Sion, lên núi thánh hướng về nhà Chúa, và như vậy họ sẽ lại có thể nâng các bài thánh thi và lời cầu nguyện lên Chúa là đấng đã giải thoát họ. Việc trở về Jerusalem và các của cải của nó được miêu tả với một động từ dịch sát chữ có nghĩa là chảy về. Trong một chuyển động mâu thuẫn, dân Israel được coi như là một dòng sông tràn bờ chảy lên núi Sion, lên cho tới đỉnh núi. Đây là một hình ảnh táo bạo để nói lên lòng thương xót của Chúa lớn lao chừng nào. Đất mà dân đã phải bỏ đã trở thành mồi của thù địch và hoang tàn. Trái lại giờ đây, nó hồi sinh và nở hoa. Và chính các người bị đi đày sẽ như một ngôi vườn được tưới gội, như một mảnh đất phì nhiêu. Dân Israel được Chúa đem về quê hương, chứng kiến chiến thắng của cuộc sống trên cái chết và của việc chúc lành trên sự chúc giữ. Đây thật là điều an ủi. Và chính như thế mà dân được Thiên Chúa củng cố và an ủi. Các người hồi hương nhận được sự sống từ một nguồn tưới gội họ một cách nhưng không. Tới đây, ngôn sứ loan báo niềm vui tràn đầy và luôn luôn nhân danh Thiên Chúa, ông công bố. Tang tóc họ, ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thánh Vịnh nói với chúng ta rằng, khi họ trở về quê hương, miệng họ tràn đầy tiếng cười. Đó là một niềm vui lớn biết bao. Đó là ơn mà Chúa cũng muốn ban cho từng người trong chúng ta, với sự tha thứ, khiến hoán cải và hòa giải. Ngôn sứ Jeremia đã cho chúng ta lời loan báo bằng cách trình bày việc hồi hương của những người bị đi đày như một biểu tượng lớn lao của sự ủi an trao ban cho con tim hoán cải. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau.
Il Signore Gesù da parte sua ha portato a compimento questo messaggio del profeta. Il vero e radicale ritorno dall'esilio e la confortante luce dopo il buio della crisi di fede.
Từ phía Ngài, Chúa Giêsu đã thành toàn sứ điệp này của ngôn sứ. Việc trở về đích thật và triệt để từ nơi lưu đày và ánh sáng ủi an sau đêm đen của cuộc khủng hoảng đức tin được hiện thực trong lễ phục sinh, trong kinh nghiệm tràn đầy và vĩnh viễn của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thương xót, trao ban niềm vui, hòa bình và sự sống vĩnh cửu.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ nhiều nước khác nhau như Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Ireland, Canada, Hoa Kỳ, cũng như từ các nước Indonesia và Nhật Bản và châu Mỹ Latin. Vì có rất đông sinh viên học sinh các trường trung học tham dự buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tiến tới gần Chúa, đặc biệt qua bí tích hòa giải, để sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa. Ngài cũng cầu mong tín hữu khắp nơi sống năm thánh lòng thương xót như thời điểm của ơn thánh và canh tân tinh thần trong gia đình để có được niềm vui và sự an bình của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc đừng có gì có thể ngăn cản tín hữu sống tình bạn của Thiên Chúa Cha, nhưng để cho tình yêu của Chúa luôn tái sinh họ như con cái và hòa giải họ với Chúa. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Ngài hiệp ý với các bạn trẻ tụ tập nhau tại sân vận động Toron để cử hành năm thánh với đề tài Giới trẻ và lòng thương xót. Đức Thánh Cha cầu chúc họ bước theo Chúa từ nhân khi bước qua cửa thánh, cử hành bí tích hòa giải, chầu mình Thánh Chúa và suy niệm dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, cũng như chuẩn bị tiếp đón người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia. Chào các đoàn hành hương Italia, trong đó có tín hữu nhiều giáo phận do các giám mục hướng dẫn về hành hương Roma, các sinh viên và giáo sư Đại học Auxilium Roma, cũng như các thành viên Hiệp hội Hiến cơ phận vùng Marche Trung Italia, các sinh viên Đại học Perugia, các thành viên tổ chức chuyên chở bệnh nhân hành hương Lộ Đức vùng Lombardia, Bắc Italia. Đức Thánh Cha nói rằng, việc bước qua cửa thánh là dịp thuận tiện giúp mọi người trở về trong cánh tay nhân từ của Thiên Chúa Cha. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho biết hôm nay giáo hội nhớ Thánh Patricio, tông đồ dân nước Ireland. Ước chi cuộc sống tinh thần mạnh mẽ của thánh nhân kích thích người trẻ sống đức tin trung thực, sự tin tưởng của Ngài nơi Chúa Kitô cứu thế, ban sức chịu đựng đau khổ cho các bệnh nhân, và lòng tận tụy truyền giáo của thánh nhân giúp các cặp vợ chồng mới cưới hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục con cái trong đức tin Kitô. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
nunc et usque in saeculum,
vitorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại tâm thư của bốn nữ tu thừa sai Bắc Ái tự đạo tại Yemen hồi đầu tháng 3 này.
Ngày 4 tháng 3 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo vừa cho biết bốn nữ tu thừa sai Bác Ái của mẹ Teresa Calcutta cùng với 12 người khác đã bị quân khủng bố sát hại tại một nhà dưỡng lão và săn sóc người tàn tật ở thành phố Aden, bên Yemen. Trong số các nữ tu bị giết hại, có hai chị người Rwanda, một chị Ấn Độ và một người Kenya. Nữ tu bề trên đã sống sót nhờ ẩn nấp. Một linh mục dòng Salesian sống trong nhà dưỡng lão là cha Tom Usunali, người Ấn Độ, bị mất tích sau cuộc khủng bố. Cha đã trú ngụ tại nhà dưỡng lão này từ sau khi nhà xứ thánh gia của cha ở Aden bị cướp phá và thiêu hủy vào tháng 9 năm ngoái. Cho đến nay, người ta vẫn không có tin tức gì về số phận của cha. Yemen ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị từ 5 năm nay và thường được coi là bị nội chiến giữa các cộng đoàn Hồi giáo Shiite, Sunni tranh giành quyền bính. Những căng thẳng tranh chấp giữa hai cộng đoàn này cũng là thời cơ thuận tiện cho các nhóm khủng bố lộng hành. Trong đó có nhiều nhóm liên kết với cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Mặc dù hầu hết các tín hữu Kitô đã di tản khỏi Yemen, nhưng một số linh mục dòng Don Bosco và 20 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta vẫn quyết định ở lại và tiếp tục sứ vụ tại đây. Và mặc dù bốn nữ tu cùng dòng mới bị sát hại, các chị vẫn quyết định không bỏ rơi người nghèo tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ý của Đài Vatican truyền đi hôm 7 tháng 3, cha Thomas Sebastian dòng Cappuccino, trợ tá của đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, cho biết trong tu viện tại Aden lúc bị tấn công có 5 nữ tu và 60 bệnh nhân già yếu, cùng với vài công nhân và người thiện nguyện đến từ Ethiopia và Yemen. Nhóm khủng bố mặc quân phục đã đột nhập khu nhà của các nữ tu, giết chết những người canh gác và những ai muốn ngăn cản họ, rồi đến gặp các nữ tu và nổ súng sát hại. Hôm 5 tháng 3, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã công bố sứ điệp cho biết Đức Thánh Cha kinh hoàng và rất đau buồn khi hay tin vụ sát hại 4 nữ tu và 12 người khác tại nhà dưỡng lão Aden. Ngài cầu nguyện cho những người bị sát hại và để vụ tàn sát vô nghĩa lý này thức tỉnh lương tâm con người, đưa tới sự thay đổi tâm hồn và soi sáng cho mọi phe phái hãy từ bỏ vũ khí và đi vào con đường đối thoại. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Thiên Chúa chúc lành và Ngài đặc biệt bày tỏ sự cảm thông trong kinh nguyện và liên đới với các nữ tu thừa sai bác ái. Sau kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 6 tháng 3, Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho các chị và những vị tử đạo mới của thời đại ngày nay. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 12 tháng 3 trên đài truyền hình TV2000, nữ tu Serena cùng dòng thừa sai bác ái làm việc tại Roma cho biết là vừa tìm lại được một lá thư của 4 nữ tu tử đạo ở Aden gửi cho cộng đoàn thừa sai bác ái ở Roma vào tháng 6 năm ngoái 2015. Trong thư các chị viết: "Chúng em cùng sống, chúng em cùng chết với Chúa Giêsu, với mẹ Maria và mẹ chúng ta. Chúng em không bao giờ bỏ rơi những người đã được giao cho chúng em săn sóc và thương quý. Chúng em sẽ chia sẻ mọi vui mừng hay buồn đau và sẽ ở lại với họ cho đến cùng. Mỗi lần các cuộc oanh kích trở nên dữ dội, chúng em lại chạy đến quỳ trước nhà tạm, cầu xin Chúa Kitô từ nhân che chở chúng em và những người khách nghèo nàn của chúng em. Xin Chúa thương ban hòa bình cho dân nước này. Chúng em gửi gắm tất cả vào trái tim Chúa. Bom đạn vẫn rơi và chúng em vẫn tính toán xem đang cần bao nhiêu thực phẩm để cứu đói cho người trong nhà. Chúng em chỉ còn bột cho ngày hôm nay, nhưng chúng em vẫn tin cậy. Bom rơi trên đường khi chúng em chạy về nhà tiếp đón, khiến chúng em phải tạt vào núp dưới bóng cây, nghĩ rằng đây là bàn tay Chúa che chở chúng em. Vừa ngớt bom là chúng em lại chạy về phía nhà, nơi có những người nghèo khổ đang chờ đợi chúng em. Họ là nhiều người già cả yếu đuối, một số mù lò bệnh tật cả thể lý lẫn tinh thần. Về đến nơi, chúng em lăn xả vào công việc săn sóc họ, tắm rửa, nấu nướng những hạt bột cuối cùng, như là tiên tri Elia và Ba Quá. Thiên Chúa không thể nào bỏ rơi chúng em khi chúng em ở lại với người và với những kẻ nghèo khó."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về cô đơn vườn dầu.
Các bạn thân mến, ngày mà Đức Giêsu phải đổ máu mình ra để cứu độ nhân trần đã gần đến. Tâm hồn Ngài bồi hồi xao xuyến. Ngài ăn với các môn đệ bữa tối cuối cùng, căn dặn các ông những lời tâm huyết. Nhưng dường như các môn đệ không cảm nhận được tâm tình băn khoăn trăn trở của Thầy. Các ông ăn uống bàn chuyện, có người còn toan tính trong đầu những kế hoạch đen tối, phải bán Thầy với bao nhiêu đồng bạc thì mới được lời. Sau khi ăn và hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu tiến vào vườn dầu để cầu nguyện. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng một khi mặc lấy thân xác con người, Đức Giêsu cũng cảm thấy băn khoăn lo sợ trước những gì sắp xảy đến. Máu của Ngài sẽ phải đổ ra cho đến những giọt cuối cùng. Thân xác Ngài sẽ phải bị đòn roi đánh đập tơi tả. Thân thể Ngài sẽ bị treo trần trụi trên cây thập hình để cho người đời tha hồ mắng nhiếc, sỉ nhục. Thách đố này quả thật quá lớn, chén rượu này quả thật quá đắng. Đức Giêsu lo buồn đến nỗi máu và mồ hôi hòa lẫn vào nhau tuôn ra lăn dài xuống đất. Đức Giêsu tưởng chừng như muốn thoái lui. Ngài nài xin Cha đừng phải uống chén ấy. Ngài vẫn cứu độ nhân loại, nhưng đừng phải uống chén đắng, đừng phải vác thập giá và đừng phải chết tủi nhục. Nhưng Cha vẫn một mực thinh lặng, không một lời hồi đáp. Đức Giêsu đi cầu nguyện đến 3 lần và lần nào cũng sấp mình xuống đất tâm tình tha thiết với Cha. Trong vườn dầu đêm ấy, Đức Giêsu thật quá cô đơn. Ngài tha thiết cầu nguyện với Cha, nhưng dường như Cha lại hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối đến độ có thể nghe thấy những giọt mồ hôi rơi xuống đất. Sự im lặng đến nghẹt thở như thế rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi. Và thật vậy, Đức Giêsu đã có cảm giác Cha bỏ rơi mình. Nhìn về phía góc vườn, Đức Giêsu mong có thể bắt gặp ánh mắt và gương mặt đồng cảm của những người môn đệ thân tín. Nhưng không, Ngài chỉ nghe thấy tiếng ngái ngủ, tiếng kéo gỗ đều đều say sưa của 3 môn đệ. Thầy đang buồn sầu đến chết được, ấy vậy mà các ông lại có thể vô tâm ngủ cách ngon lành. Mới sáng nay thôi, họ còn hùng hổ tuyên bố, dù ai có bỏ Thầy mà đi, chúng con nhất định sẽ không bỏ. Chúng con sẽ lên Jerusalem để cùng chết với Thầy. Thế nhưng bây giờ, Thầy một mình lo buồn cô đơn mà các ông không hề hay biết. Chỉ vài phút nữa thôi, một trong số các ông sẽ đành tâm bán Thầy bằng một nụ hôn. Những kẻ khác mạnh ai nấy chạy thoát thân. Vị tông đồ trưởng sẵn sàng chối Thầy đến 3 lần. Trong viễn tượng đen tối như thế, Đức Giêsu cảm thấy giằng co, thách đố. Ngài lo lắng phân vân, vừa muốn vác lấy thập giá, vừa muốn tìm một con đường cứu độ khác dễ dàng và an nhàn hơn. Nhưng bước đi trên một con đường không có thập giá lại chính là đường lối của ma quỷ. Trước đây khi ăn chay 40 ngày đêm, Đức Giêsu cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ thực hiện một chương trình cứu độ không có thập giá, một kế hoạch cứu độ an nhàn sung sướng. Đức Giêsu chỉ cần gieo mình từ nóc cao đền thờ xuống thôi, thì Thiên Chúa Cha sẽ ra tay nâng đỡ. Dân chúng sẽ thấy phép lạ tỏ tường và lập tức tin theo. Nhưng không, ý định của Thiên Chúa lại khác. Đức Giêsu phải đổ máu mình ra, phải chết thay để đền tội nhân trần. Đó chính là tình yêu và sự tự hủy của Thiên Chúa. Còn tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình? Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là một tình yêu sẵn sàng trao ban tất cả. Bằng tình yêu mến, Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngài không chỉ chiến thắng 1 lần trong hoang địa, nhưng Ngài cũng chiến thắng trong trận chiến ở vườn dầu. Ngài luôn luôn chiến thắng và sẽ chiến thắng cho đến cùng. Thế nên dù cô đơn lo lắng, nhưng Đức Giêsu vẫn hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, mổ theo ý Cha, đừng theo ý con. Đức Giêsu đã gạt qua một bên ý riêng của mình, đã chiến thắng những lo lắng và sợ hãi của thể xác để quyết tâm thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại. Một kế hoạch cứu độ phải bước qua thập giá. Các bạn thân mến, sự giằng co của Đức Giêsu trong vườn dầu cũng là sự giằng co nơi mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, có rất nhiều lần chúng ta phải chọn lựa giữa xu hướng an nhàn sung sướng cho bản thân hay là thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta mau mắn bật dậy đến với Chúa mỗi khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hay nằm lại ngủ vùi trên cái giường ấm áp và êm ái. Ngược với Giêsu, phần lớn chúng ta thường chọn cho mình con đường thoải mái, chứ không phải thánh ý Cha. Thánh ý Cha không quan trọng đối với chúng ta, vì để làm theo thánh ý ấy, ta thấy tương lai mù mịt, hoặc nếu có thấy được điều gì, thì đó chỉ toàn là những chông gai và khổ sở. Chuyện cứu độ thế giới, trở thành vị thánh, xin nhường cho người khác, hãy để người khác làm. Còn chúng ta an phận và lấy làm vui thú với kiếp con gà đào bới nơi góc vườn, mà quên đi đang mang trong người dòng máu của Phượng Hoàng tung bay trốn trời cao. Thánh ý Chúa có khi đòi buộc ta phải đi con đường nhỏ, phải qua những cánh cửa hẹp, phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng đó đích thực là con đường đưa ta đến sự sống. Nếu can đảm thực thi thánh ý Chúa, ta mới có thể có được sự sống đời đời như Đức Giêsu đã nêu gương.
đường xa thanh giá, xin chọn ý cha là từng phen vấp ngã, xin chọn ý cha dấu chân cho trần đời, xin chọn ý cha lối đường lên nước trời. Thanh ý cha là bình an cho con, thanh ý cha là hồng ân cho con, thanh ý cha ơn cứu rỗi ngàn đời, thanh thiên đường cho nhân gian.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Macedonia và Bulgaria từ ngày 18 đến 22 tháng 3 tới đây. Geneva, đại biện của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi bắt đầu ngay việc chuyển các đồ cứu trợ cho dân chúng ở Syria. Bonn, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi tổ chức lạc khuyên đặc biệt vào Chúa Nhật lễ lá tới đây để trợ giúp các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.